Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 11. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn Và Được Thẩm Định, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đồng 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn Và Được Thẩm Định phần 2. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Tôi không nói về sự thánh khiết tuyệt đối hay là sự thánh khiết vô tội, nhưng về nguyên tắc thánh khiết mà chúng ta đã vừa học qua, đó là ghét tội và yêu mến sự thánh khiết của Chúa, yêu mến sự hiện diện của Chúa. Nếu điều này, nguyên tắc này không đang hoạt động trong đời sống của một người, thì người đó không thể là người tin Chúa, vì người đó đã thất bại ngay trước mục đích đời đời của sự chọn và sự cứu mà Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển. Tôi dùng chữ thất bại, nhưng chúng ta đã nói Đức Chúa Trời không thể thất bại, không hề thất bại. Cho nên chúng ta rất cần thiết để bắt đầu sứ điệp cứu rỗi của tin lành Chúa với sứ điệp nền thánh, và tiếp tục sự dạy dỗ này suốt tiến trình môn đệ hóa, để chúng ta thực sự trở nên công cụ của Chúa dùng để cứu người, và để chúng ta không chỉ đếm những người gật đầu quyết định, đưa tay lên đồng ý hay là bước lên trên tòa giảng để được cầu nguyện. Đó không phải là định nghĩa của mục đích Đức Chúa Trời cứu rỗi. Chúa chọn và Chúa cứu một người để nên thánh và không chỗ trách được trước mặt Ngài. Cho nên trong chức vụ giảng tin lành, chúng ta không muốn đốc thúc một người quyết định quá sớm nếu chưa hiểu rõ vấn đề tội lỗi, vấn đề ăn năn, vấn đề quyền năng huyết Chúa Giê-xu, vấn đề sống cuộc đời nên thánh cho Chúa. Chỉ khuyên một người rằng hãy tiếp nhận Chúa vào lòng không đủ, nhưng phải nói rằng bước đầu tiên đó là sự ăn năn, sự ăn năn lìa bỏ tội phạm đến chính Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài, và giao phó và tùy thuộc hoàn toàn trên thập tự giá của Chúa Giêsu để ban sự tha tội do quyền phép của huyết Ngài, sự chết và sự sống lại của Ngài, và quyết định xoay bỏ con đường tội lỗi và sống dưới quyền tể trị của Chúa Cứu Thế Giêsu là chủ, là Chúa của đời sống mình. Đó là giải thích về sự nên thánh, và sự nên thánh là căn bản của sứ điệp cứu rỗi, vì là mục đích chính yếu trên hết của sự chọn và sự cứu của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì Hebrews đoạn 12 câu 14 nói rõ ràng: nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Và Matthew đoạn 5 câu 8 nhắc lại: phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Một chữ nữa mà chúng ta không đi vào chi tiết trong những bài học trước, đó là chữ định trước trong câu số 5. Vì thì giờ có hạn, chúng ta có thể đi lướt qua chữ này, nhưng nếu làm như vậy thì cũng mất mát rất nhiều, cho nên tôi muốn ngừng lại một tí ở tại đây. Trong câu số 4, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Câu số 5, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt của Ngài. Sứ đồ Phaolô không phải chỉ dùng một ý tương tự và dùng hai chữ khác nhau để nhấn mạnh ý tưởng đó, nhưng ở đây ông giới thiệu một lẽ đạo mới, ông nhấn mạnh một lẽ đạo mới. Có một sự khác nhau trong căn bản của ý nghĩa giữa chữ Ngài đã chọn và Ngài định trước. Được chọn và được định trước dù có liên hệ với nhau nhưng cũng rất khác nhau. Chúng ta có thể nói cách đơn giản rằng được chọn hay là chọn lựa là một quyết định, chọn lựa là một quyết định, và định trước là một chương trình thực hiện. Định trước là một chương trình thực hiện. Khi Chúa chọn là lúc Chúa quyết định. Và sứ đồ Phaolô nói Ngài đã quyết định trước khi sáng thế. Ngài đã chọn chúng ta, quyết định chọn chúng ta trước khi sáng thế. Và ông nói thêm, bởi sự yêu thương của Ngài, Ngài đã định trước cho chúng ta trở thành con nuôi của Ngài. Nghĩa là sau khi quyết định chọn lựa thì Chúa thẩm định một chương trình, Chúa định trước một chương trình để thực hành điều mà Chúa đã chọn, quyết định mà Chúa đã làm. Nghĩa là sự định trước là chương trình hoạch ra để thi hành quyết định đã chọn lựa. Nghĩa là Đức Chúa Trời thẩm định những bước, những dữ kiện, những điều phải xảy ra để thi hành kết quả mà Ngài đã chọn lựa, làm cho thành hình mục đích của sự chọn lựa Chúa. Và tiến trình này được giải thích không chỗ nào rõ ràng hơn là trong Roma đoạn 8 câu 28 tới câu 30. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta cần chú ý đến tiến trình rất quan trọng ở đây, vì ngay ở chỗ lẽ đạo rất mầu nhiệm này, nhiều người lại bị xa lầy. Thay vì vui thỏa ca ngợi suy tôn sự mầu nhiệm của ân điển Đức Chúa Trời được bày tỏ, thì một số rất đông tín đồ trong hội thánh bị vương vấn bởi nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi, nhiều nghi ngờ, ngay cả nhiều sự chống nghịch, đến nỗi mất phước hạnh mà Đức Chúa Trời đang muốn ban cho cách dư dật qua lẽ thật này. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô dùng chữ định trước, định sẵn hay là biết trước, rồi sau đó giải thích tiến trình mà Chúa dùng để thực hiện sự định trước này. Chúng ta nhìn trở lại câu 29. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Và trong câu 30, ông giải thích tiến trình dữ kiện được thực hiện để làm thành sự định trước của Đức Chúa Trời. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Cho nên rõ ràng ở đây chúng ta có ba bước tiến, ba tiến trình để thực hành sự định trước của Đức Chúa Trời. Đó là sự kêu gọi, sự xưng công bình và sự làm cho vinh hiển. Chúa gọi, Chúa xưng công bình, Chúa làm cho vinh hiển để thành đạt sự định trước của Chúa cho những người Ngài đã chọn. Và một điểm chúng ta cần nhấn mạnh và nhắc lại, đó là tất cả những điều này đã xảy ra, đã được thực hiện trong tấm lòng và ý định của Đức Chúa Trời trước khi sáng thế. Sự định sẵn, sự kêu gọi, sự xưng công bình, sự làm cho vinh hiển, tất cả đã nằm trong ý định và tấm lòng của Đức Chúa Trời trước khi sáng thế. Nhưng nói như vậy thì cũng phải nói thêm một điều nữa, đó là không ai được cứu nếu chỉ là ý định trong lòng của Đức Chúa Trời, dầu là ngay từ trước khi sáng thế. Một người được cứu khi tất cả những điều Chúa thẩm định, định trước được thực hiện trong không gian, thời gian, lịch sử, đụng tới chính con người, tấm lòng, trí óc của người đó, trong thời điểm của người đó, trong lịch sử đời sống. khi Chúa làm cho thành toàn những điều Chúa đã định trong lòng, trong ý tưởng của Chúa trước khi sáng thế. Cho nên trước hết chúng ta hỏi rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện công việc này như thế nào? Chúa làm những điều gì để làm thành tựu ý định đời đời mà Chúa đã thành lập trong lòng của Ngài trước khi sáng thế? Chúng ta muốn trước hết liệt kê một vài điểm chính yếu của bài học ở đây, rồi sau đó đọc một số câu kinh thánh để làm hậu thuẫn. Nhưng mà trước đó nữa, tôi muốn chỉ ra một điều hết sức là quan trọng và hết sức là kỳ thú. Đó là tất cả những động từ mà Phao-lô dùng về tiến trình mà Chúa thực hiện thì ông đặt tất cả ở trong thì quá khứ. Thì quá khứ. Trở lại câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Quá khứ. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, tức là Ngài đã chọn lựa. Thì quá khứ. Thì Ngài cũng đã định sẵn, một lần nữa quá khứ, để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, quá khứ, thì Ngài cũng đã gọi, quá khứ. Những kẻ Ngài đã gọi, quá khứ, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, quá khứ. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, quá khứ, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển, quá khứ. Theo lời Kinh Thánh thì đây là tất cả những tiến trình đã được làm xong, đã được thi hành. Như vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời là đấng không có quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Nhưng tất cả mọi vật và mọi điều hiện ra trước mặt Ngài một cách hiển hiện ngay tức khắc, ngay bây giờ. Thì tất cả những dữ kiện về sự chọn lựa, chuyện định sẵn, chuyện kêu gọi, chuyện xưng công bình, chuyện làm nên vinh hiển, tất cả là những dữ kiện đã được xảy ra, đã được thực hành. Không có thảo luận, không có thắc mắc, không có nghi ngờ, không có một cái diễn tiến nào khác hơn, không có một cái kết quả nào khác hơn. Đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra như là đã xảy ra. Chắc chắn sẽ xảy ra như là đã xảy ra. Nhưng đó là trước mặt Đức Chúa Trời. Còn trong kinh nghiệm của con người chúng ta thì sao? Phần đầu tiên trong tiến trình mà Phao-lô liệt kê trong Roma đoạn 8 câu 28 tới câu 30 xảy ra hoàn toàn trong tấm lòng và ý tưởng của Đức Chúa Trời. Những kẻ Ngài đã biết trước, tức là những kẻ Ngài đã chọn, thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài. Những kẻ Ngài đã chọn thì Ngài cũng lập chương trình để thi hành sự chọn lựa này. Nhưng sự chọn lựa và sự định sẵn xảy ra trong lòng Đức Chúa Trời và trong ý định của Ngài mà thôi. Nhưng điểm giao tiếp đầu tiên giữa chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm của con người trong thực tại là sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của người đó. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Tức là những kẻ mà Chúa đã biết trước, tức là Chúa đã chọn trước, thì Ngài cũng đã định trước một chương trình mà không thể nào thất bại. Và điểm đầu tiên thực hiện của chương trình đó là sự kêu gọi của Chúa. Chúa sẽ gọi người mà Chúa đã chọn trước và định trước. Thì Chúa kêu gọi bằng cách nào? Đức Chúa Trời làm gì để đem đến sự kêu gọi? Đức Chúa Trời kêu gọi tấm lòng của một người qua tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua sứ điệp phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan đời đời của Chúa và trong ơn thần hữu vĩnh cửu của Ngài sẽ dàn xếp thì giờ, không gian, thời gian, hoàn cảnh, con người, tất cả để cho người Chúa đã chọn và định trước có dịp nghe phúc âm tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đây là điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh. Đức Chúa Trời gọi một người qua tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua sự nghe tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tiến trình kêu gọi của Chúa với mỗi người đều khác nhau. Và tiến trình kêu gọi này có thể đòi hỏi nhiều năm tháng, nhiều thời gian. Nhưng trong tiến trình kêu gọi này, người được Chúa gọi không những chỉ được dịp nghe tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng sẽ hiểu tin lành đó và sẽ nhận lấy, tiếp nhận tin lành đó cách cá nhân cho chính mình. Chúng ta không biết bao nhiêu lần một người được ban cho cơ hội để nghe đến tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tiến trình kêu gọi của Đức Chúa Trời. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần chăng? Và sẽ tốn 1 năm, 2 năm, 10 năm hay 50 năm, chúng ta không biết chắc. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng tất cả những người Chúa đã biết trước và Chúa đã định trước thì Chúa sẽ kêu gọi bằng tin lành của Đức Chúa Trời và họ sẽ nghe tin lành đó và sẽ tin tin lành đó. Trong thần học chúng ta dùng câu sự hiệu nghiệm của sự kêu gọi Đức Chúa Trời, sự kêu gọi hiệu nghiệm của Chúa, nghĩa là khi Chúa kêu gọi thì sẽ làm nên kết quả của sự kêu gọi đó. Nhiều người sẽ được nghe tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng những người mà Chúa đã biết trước, nghĩa là chọn trước, và đã định trước một chương trình để đem người đó đến với Ngài, thì Ngài kêu gọi bởi tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và người đó sẽ nghe, sẽ đáp ứng, sẽ ăn năn và sẽ tin. Vì sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chắc chắn đời đời hiệu nghiệm. Vì đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra như đã xảy ra rồi. Đó là bước đầu tiên, giao điểm đầu tiên giữa chương trình chọn lựa của Đức Chúa Trời và đời sống của con người, tức là sự kêu gọi của Chúa đối với người đó qua tin lành của Chúa Christ Jesus. Bước thứ hai, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Bước thứ hai là Chúa xưng công bình cho người mà Chúa gọi. Đức Chúa Trời làm cách nào để xưng công bình cho người mà Chúa gọi? Hay nói cách chính xác hơn, lúc nào Đức Chúa Trời xưng công bình cho người Chúa gọi? Khi người Chúa gọi bởi tin lành của Chúa Christ Jesus, đi đến chỗ hiểu biết tội lỗi mình đã phạm với Đức Chúa Trời và xưng nhận tội lỗi ấy dưới tiêu chuẩn tuyệt đối hoàn toàn thánh khiết của luật pháp Chúa, và công nhận rằng mình không thể giải quyết vấn đề tội lỗi bằng sức riêng mình, bằng công đức mình, bằng cố gắng mình, và ăn năn tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, và bằng lòng nhận lấy phương cách Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi cho mình, bằng cách đặt để đức tin nơi con một của Đức Chúa Trời là Đấng Chúa ban cho, và xưng nhận Ngài trong đức tin là Chúa và Cứu Chúa của mình, và hoàn toàn giao phó đời sống mình sống bởi đức tin trong Chúa Christ Jesus suốt cuộc đời còn lại của mình. Nghĩa là sự xưng công bình xảy đến khi một người tin nhận Chúa Christ Jesus. Đức Chúa Trời xưng công bình cho một người Ngài đã gọi khi người được gọi đáp ứng với sự kêu gọi đó bằng đức tin trong Chúa Christ Jesus. Đây là thời điểm mà sự chọn lựa bất di bất dịch của Đức Chúa Trời từ trước đời đời vô cùng được thực hiện qua một chương trình không thể thất bại, đem lại kết quả trong không gian, thời gian và trong kinh nghiệm cá nhân. Chúa đã chọn, Chúa đã gọi và bây giờ đã xưng là công bình. Như vậy, người được chọn và người được gọi là người sẽ tin. Đức Chúa Trời đã thẩm định điều này trước khi sáng thế và Ngài thực hiện chương trình của Ngài trong đời sống của người đó. Và kết quả của sự thi hành chương trình này, đó là người được chọn và được gọi nghe tin lành phúc âm của Chúa Christ Jesus, hiểu rõ lẽ đạo của Chúa Christ Jesus, cầu nguyện để nhận Cứu Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình và sống như người thuộc về Chúa trong cuộc đời sau đó. Chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và sự thẩm định của Chúa không ngăn ngừa, không ngăn trở một người phải quyết định trong đức tin, phải xưng nhận Chúa Christ Jesus và phải sống trong đức tin đó. Trái lại, chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và sự thẩm định của Ngài đòi hỏi và tác động trên người mà Chúa đã chọn, đã gọi để người đó làm và thực hiện những điều này trong giới hạn của sự tự do mà Chúa ban cho người đó để tin và để được cứu. Tin để được cứu là kết quả của sự chọn lựa và thẩm định của Đức Chúa Trời, chứ không phải là phản nghĩa lại với sự thẩm định và chọn lựa của Chúa. Một người quyết định để tin Chúa Christ Jesus trong sự tự do của tấm lòng mình là bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn người đó, đã định trước cho người đó một chương trình, bắt đầu với sự kêu gọi của tin lành Ngài, dẫn người đó đến chỗ tin nhận Chúa Christ Jesus và bây giờ xưng công bình cho người đó bởi chính tin lành của Chúa Christ Jesus. Như vậy, tất cả những người mà Đức Chúa Trời đã biết trước, nghĩa là đã chọn, thì Ngài cũng đã định sẵn. Và những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Và những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và bây giờ, bước kế tiếp, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Làm cho vinh hiển những người mà Chúa đã xưng công bình có nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn, bảo toàn những người mà Chúa đã cứu, đã xưng công bình cho đến cuối cùng, cho đến khi Chúa đem người đó vào trong thiên đàng vinh hiển với chính Ngài. Nghĩa là một người đã được cứu thì không bao giờ mất đức tin, không bao giờ mất sự cứu rỗi của mình, nhưng sẽ được Chúa giữ cho trọn cho đến thời điểm được làm vinh hiển, nghĩa là được vào thiên đàng đời đời với Chúa. Người được cứu sẽ không bao giờ thất bại hoàn toàn từ khước đức tin, mất đức tin, mất linh hồn. Đó là điểm khẳng định bởi Kinh Thánh. Những người Chúa đã gọi thì Ngài đã xưng công bình, và những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Quá khứ, đây là chuyện xảy ra chắc chắn như đã xảy ra rồi trong cõi đời đời trước khi sáng thế. Và ở đây vinh hiển có nghĩa là vinh hiển, nghĩa là người được cứu sẽ được ban cho sự vinh hiển của chính Chúa Christ Jesus, sẽ được đồng trị với Ngài, sẽ được đồng kế tự với Chúa, sẽ được bảo an trong vinh hiển đời đời cho đến đời đời. Như vậy, những người mà Đức Chúa Trời gọi và cứu thì Chúa sẽ giữ cho đến đời đời. Cho nên câu hỏi thường xuyên đặt ra, một người có thể nào thực sự, và ở đây tôi nhấn mạnh chữ thực sự, tin nhận Chúa Jesus và được cứu, có thể sa ngã đến chỗ mất linh hồn, mất đức tin không? Câu trả lời, chắc chắn không. Ở đây tôi có thể trưng dẫn rất nhiều câu Kinh Thánh để hỗ trợ cho điểm này, nhưng vì thì giờ có hạn và vì đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học rất rõ ràng, không thể nghi ngờ thắc mắc, cho nên chúng ta khẳng định rằng những người được Chúa cứu thì sẽ được cứu đời đời, không bao giờ mất đức tin hay đánh mất sự cứu rỗi. Người đó sẽ tin Chúa và tiếp tục tin Chúa cho đến cuối cùng, vì Chúa là Đấng giữ người đó và giữ đức tin của người đó cho đến khi Chúa làm cho người đó được vinh hiển với Chúa. Như vậy chúng ta phải nói làm sao đối với những người đã cầu nguyện tin Chúa, làm phép báp têm, rồi hờ hững trôi đi, lạc mất, sống như người không tin Chúa? Thì câu trả lời rất đơn giản như thế này: nếu những người như vậy tiếp tục sống một cuộc đời như người không tin Chúa cho tới khi người đó chết, thì chúng ta quyết định rằng, thẩm định rằng những người như vậy chưa hề tin Chúa thật. Nếu được hỏi thì những người này vẫn có thể xưng rằng mình là tín đồ của Chúa Kitô Giêsu, mình đã tin Chúa. Những người chung quanh trên căn bản liên hệ cá nhân hoặc vì tội nghiệp hoặc vì lo ngại sự thật đời đời cho nên cũng tuyên bố rằng đây là những người tin Chúa. Nhưng thực ra họ không tin Chúa. Vì theo như sự tuyên bố của lời Kinh Thánh mà chúng ta đã được đọc qua, những người nào không vào sự vinh hiển là những người đã không được cứu, đã không được xưng nghĩa, đã không được gọi, đã không được định sẵn, đã không được chọn. Nói một cách rõ ràng hơn, nếu một người không tin lúc cuối cùng thì người đó chưa bao giờ tin, chưa bao giờ được cứu, chưa bao giờ được gọi, chưa bao giờ được định sẵn và chưa bao giờ được chọn. Như tôi đã nói, có rất nhiều câu Kinh Thánh hỗ trợ cho lập trường này, sự dạy dỗ này, lẽ thật này. Chúng ta ở đây sẽ đọc một vài câu, dầu chỉ tiêu biểu mà thôi, nhưng cũng đủ để neo chắc sự hiểu biết của chúng ta vào lẽ thật đời đời này. Thứ nhất, trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu số 7. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Chúng ta chú ý, Đức Chúa Trời đã chọn. Ở đây là chọn Phi-e-rơ làm phương tiện rao giảng tin lành. Để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi. Trong sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời, có sự rao giảng tin lành, có sự nghe tin lành được rao giảng, rồi kế tiếp và tin theo. Để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Có sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời, có sự rao giảng tin lành như là phương tiện đem đến đức tin, có sự đáp ứng của người nghe và có kết quả của sự tin theo. Kế tiếp chúng ta đọc trong câu Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 1 câu 2. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Chúng ta chú ý đến những thành phần chi tiết trong lễ đạo này. Có sự giảng tin lành không? Có. Có đáp ứng với tin lành không? Có. Có sự giữ gìn cho đến cuối cùng không? Có. Sứ đồ Phaolô thẩm định nối kết rất rõ ràng sự liên hệ giữa sự chọn lựa của chương trình Đức Chúa Trời và kết quả thực nghiệm trong đời sống, nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi. Và ông cũng nhắc lại sự đo lường ở cuối cùng, đó là anh em phải ở trong đạo đó, kinh nghiệm đức tin cho đến cuối cùng, bởi vì nếu không ở trong đạo cho đến cuối cùng, không được giữ cho đến cuối cùng, thì chưa bao giờ nhận đạo, chưa bao giờ tin, chưa bao giờ được cứu. Anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Không có nghĩa là tự mình giữ đức tin cho đến cuối cùng, nhưng là anh em sẽ ở trong đức tin y như đã nhận lúc ban đầu. Bằng không thì đức tin của anh em không phải là đức tin thật. Câu kế tiếp, Tê-xô-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 4 câu 5. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Đây là một câu Kinh Thánh hết sức đặc biệt. Chúng ta xem lại câu hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu. Đó có phải là sự nối kết song song với câu mà chúng ta đang học trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5 hay không? Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài. Đức Chúa Trời định trước bởi tình yêu thương của Chúa ban cho. Sự chọn lựa của Chúa, sự định trước của Chúa là hành động yêu thương từ tấm lòng đời đời của Đức Chúa Trời. Và đây là những người nhận lấy sự yêu thương từ nơi Chúa. Thì sự yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra như thế nào? Ngài đã chọn anh em. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Nhưng làm sao một người biết rằng mình được chọn? Làm sao biết rằng Chúa đã thẩm định cho mình sự cứu rỗi? Bởi vì tin lành đã đến cho anh em, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em. Tin lành của Đức Chúa Trời được đem đến cho những người mà Chúa đã thẩm định, Chúa đã lựa chọn. Đây là sự kêu gọi của Chúa, và sự kêu gọi thánh này mạnh mẽ ra sao, xoáy động dường nào, có thể nào cưỡng lại được chăng? Tin lành mà chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Rõ ràng tiến trình của sự chọn lựa Đức Chúa Trời, sự định sẵn của Chúa, sự kêu gọi, sự xưng nghĩa, kết quả trong đức tin qua sự đáp ứng của những người nghe đạo tin lành Chúa trong Chúa Kitô Giêsu. Thêm một câu nữa trong Tê-xô-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu 13 tới câu số 15. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, Còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nếu ai đến giờ này vẫn chưa hiểu rõ tiến trình của sự kêu gọi định trước của Đức Chúa Trời, thì câu này phải giúp làm thông sáng hơn. Bắt đầu, những người yêu dấu của Chúa, những người được Chúa yêu. Rồi đến, vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em. Nhưng giải thích thêm, không phải khi Chúa chọn rồi, một buổi sáng nào đó mình thức dậy tự nhiên trở thành con cái Đức Chúa Trời được cứu rỗi. Không. Khi Chúa gọi thì Chúa gọi bởi sứ điệp tin lành phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em. Có phải khi Chúa gọi rồi người đó chỉ ngồi đó tự nhiên trở thành người tin Chúa? Không, bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Đức Chúa Trời làm việc bởi Thánh Linh Ngài và kết quả của sự làm việc của Thánh Linh đó là người Chúa chọn và gọi sẽ tin, sẽ đáp ứng và sẽ được cứu. Và cũng chắc chắn được giữ cho đến ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em được hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cho nên nhắc lại lẽ đạo cao trọng này, trong đoạn Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, câu số 4. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt lành của Ngài. Và chúng ta đã được lời giải thích, những kẻ Ngài đã biết trước đã chọn thì Ngài cũng đã định sẵn, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.
Đồng lòng xin cung kính tôn thờ Chúa. Thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy, hồn về Đức Chúa Trời. Đoàn dân thánh Sion được nhiều ơn phước Chúa ban, nhờ Ngài chăm sóc dẫn đưa trong bình an luôn quá vui. Tựa như giấc chiêm bao được ban ơn lớn trong đời, vui thay mọi niềm mừng hát cùng ngợi ca Chúa tôi. Thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy, tôn vinh Đức Chúa Trời.
Hết lòng dâng lời biết ơn, việc làm do tay Chúa nơi trần thế.
Thánh thầy, thánh thầy, tôn vinh Đức Chúa Trời.
Quỳnh lặng Chúa oai nghi, vạn vật trên đất suy tôn. Việc làm của Chúa lớn lao phô bày ra cho thế gian. Tình yêu quá bao la, niềm mênh mông đối cao vời. Không chỉ so bằng tình Chúa, hằng yêu thương thế nhân.
Suốt đời ta
nhân thế vô bờ bến. Hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh tôn vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tay mang bó lúa ra về, hân hoan vui mừng vừa hát và tạ ơn Chúa luôn. Người gieo giống ra đi bằng mồ hôi đẫm ướt vai, giọt lệ lao khổ đắng cay đi truyền giao danh Giêsu. Rồi được Chúa thương con, tay mang bó lúa ra về, hân hoan vui mừng vừa hát và tạ ơn Chúa luôn.